mình thấy kính trọng lắm.
Rồi đó,
thầy bên Ấn Độ mỗi lần mình đi xe là mỗi lần cãi lộn. Mấy Ấn Độ nào cũng vậy hết, lật lẹo lươn lẹo vậy đó. Mặc cả lá rồi một lát đến một cuộc khác, giờ khi cầm tiền đi 25 đồng đưa 30, đạp xe chạy luôn không thối lại. Nhưng mà đi bằng đó lần là phải bằng đó lần cãi lộn. Có lần gặp ông già, ông già mặt mày lạnh lùng, dân độ lạnh lùng là chuyện thường. Em đi nói, đi nói bao nhiêu rồi, 50, rồi 50 đi. Già đi nửa đường xe hư, xe hư cũng già, ngồi yên ra tay với mình vậy. Nghĩ mấy tay Ấn Độ này nó sợ mất khách, nó cứ giữ mình ở đây mất thời giờ mình. Nhưng thấy ông già cũng ngồi, ông già ráng sửa xe, lết cái xe vào trong một bến, một cái bến xe. Xong nói ngồi yên nó. Nhưng mà cha già cũng tham cái thường, ngồi. Thấy ông già bỏ đi một lát, đi sang mấy chỗ kia, lát kéo một thằng xe khác đến. Ông già kéo một thằng xe khác đến xong bảo mình lên xe đó, kêu một cái xe khác đến cho thầy lên xe đó. Thấy không, ông già nghĩa là lịch sự như vậy. Mình phải đưa hết 50 cho ông già, nổ lấy 25 đồng đúng thôi, nửa đường thôi, mời mình lên xe kia. Ngạc nhiên mà ông già này thiệt khó tìm. Khó tìm trong cái giới đó ở bên Ấn Độ mà có một người như vậy ấy, tự nhiên mình thấy ông già hay thiệt, mình thấy kính trọng. Mà mình thấy là cần là ông già nó phải giàu sang phú quý gì ra hết á, mình thấy kính trọng vậy là được. Thành ra mình mới biết rằng là đời nó còn nhiều cái giá trị khác lắm. Con người của mình nó đừng có vật chất quá, vật chất nó làm hư hỏng lẫn nhau, mình phải biết như vậy chứ không phải nó giúp nhau đâu. Mình không có bác bỏ vật chất, nhưng mà mình phải biết cái giới hạn của nó, và mình phải biết có một cái giá trị nó cao hơn vật chất rất nhiều khác nữa, và mình cố gắng sao mình tìm được cho chính mình và cho mọi người, cái đó mới là điều quý. Thì có như vậy nó thì mình mới hiểu rõ được được Đức Phật như thế nào. Đức Phật thấy rõ là không có gì quý bằng cái con đường mà vượt thoát khỏi sinh lão bệnh tử hết á. Cho nên khi mà thấy như vậy rồi, Đức Phật nói là còn cái vui gì nữa để mà đi chơi. Mới đi ra đường thấy người bệnh, nhưng mà thấy là ai cũng phải bệnh hết nữa, cái tâm của Ngài nó lìa hết tất cả mọi cái vui. Nhưng mà mình công nhận là nếu nói cho người đời, người quá nhạy cảm. Nhưng mà nhạy cảm ở đây là theo đạo. Đã hướng theo đạo rồi, cái tính nào của con người nó cũng trở nên hay hết á. Nhạy cảm đối với người bình thường của mình, nhiều khi nó đem lại cho mình cái mệt mỏi, nó làm cho mình dễ bệnh, làm cho mình trời hơi sầm sầm chiều, nghĩa là âm u một chút, cái mình thấy trong người nhức. Thì ra cái nhạy cảm như vậy nó làm cho mình có thể nói là dễ bệnh. Đó. Có chồng về không hỏi một cái bắt đầu thấy nó đau lòng như vậy, người nhạy cảm. Có đệ tử mình ấy, nó mặc áo đẹp hơn mình, cái mình cũng bảo đến cái quần áo cũng không chịu nhường thầy được. Người nhạy cảm như vậy nó khổ lắm. Nhưng mà khi mà mình có cái tâm đạo, khi mình có cái tâm đạo ấy, thì tất cả cái tính nhạy cảm của mình nó lại làm cho cái trí huệ của mình sắc bén ra, và tự nhiên mình xả được hết tất cả những cái tính xấu mà nó phát triển thiện căn. Thành ra mình biết là cái mình cần có phải là sửa tính này sửa tính kia, mình có sửa tính mà làm sao mình có cái mầm mống của đạo. Mà mình có cái mầm mống của đạo là qua cái tâm nguyện đạo của mình đó. Tâm bồ đề nguyện thành đạo cứu độ chúng sinh của mình đó. Qua cái tâm nguyện đó của mình là mình có cái tính chất đạo, mầm mống đạo, và nó sẽ làm tất cả những cái tính tình của mình đó, đều trở thành hay hết đó. Cái đó gọi là đạo nó truyền cuộc sống lại như vậy đó. Thành ra mình sẽ thấy đây thái tử rất nhạy cảm, nhưng mà thành ra bậc bổn sư của mình như thế nào. Lập tức thái tử hồi xe trở lại, quay về vương cung, ngồi xuống tự tư duy sầu ưu không vui. Vua hỏi tùy tùng: thái tử hôm nay ra ngoài có vui hay không? Tùy tùng đáp: vừa ra khỏi cửa nam, gặp ngay người bệnh, do đó nên không vui, hồi xe trở lại. Vua nghe nói thế, tâm rất u sầu, lo thái tử đi xuất gia. Nên vua mới hỏi các quan rằng: thái tử trước kia xuất thành cửa đông, gặp ngay người già, u sầu không vui. Do sự việc ấy nên ta ban lệnh các khanh dọn sạch đường xá, không để người già bệnh bên hẻm bên đường. Tại sao giờ đây ra cửa nam thành mà lại để cho kẻ có tật bệnh làm cho thái tử nhìn thấy như vậy? Các quan đáp rằng: vừa rồi chúng thần thọ lệnh vua ban hạ lệnh nghiêm ngặt cho ngoại ti, tức là quan ở phía bên ngoài thành, không để cho mọi thứ xấu xa hôi hám già bệnh ở ngay bên đường, cùng nhau coi xét cẩn mật, không dám lơ là, không rõ cớ gì bỗng có người bệnh như vậy, thật không phải tội của chúng thần. Bây giờ quan cũng chịu thua, tự nhiên xuất hiện ở đâu không biết nữa, là vì trời tịnh cư hóa hiện mà. Bây giờ vua mới hỏi tùy tùng rằng: các ngươi đều thấy người bệnh ở bên đường, họ từ đâu tới vậy? Tùy tùng trả lời: không rõ tung tích, chẳng biết từ đâu tới hết. Thời vua ngẩm lo thái tử sinh tâm hoang mang, e sợ thái tử sẽ xuất gia, nên lại tăng thêm cung nữ để vui lòng thái tử, lại cũng hy vọng thái tử sẽ sinh tâm ái luyến ở trong ngũ dục. Vua còn cách nào để giữ thái tử? Cách đó à? Chưa hết, bây giờ có một người con Bà La Môn tên là Ưu Đà Di, thông minh trí huệ, biện tài vô cùng. Khi ấy vua liền cho mời vào cung và nói rằng: thái tử hiện giờ không thích ở đời hưởng thụ ngũ dục, e rằng không lâu thái tử sẽ xuất gia học đạo. Ngươi hãy cùng với thái tử làm bằng hữu thân thuộc, nói đủ các chuyện hưởng lạc ngũ dục thế gian, sao cho thái tử tâm động không thích xuất gia nữa. Thời Ưu Đà Di đáp rằng: thái tử thông minh không ai sánh bằng, sách vở người viết đều rất uyên bác, đều là những gì mà thần đến nay chưa từng được nghe, thì làm sao mà sai thần thuyết dụ người được, chẳng khác gì cọng sen mà đòi treo núi Tu Di. Thần cũng y vậy, không cách gì có thể hồi tâm của thái tử được. Song đại vương đã hạ lệnh làm bằng hữu thì phải tận hết khả năng hiểu biết của mình mà làm. Ưu Đà Di thọ lệnh vua rồi thì tháp tùng theo thái tử, đi đứng nằm ngồi gì cũng không dám lìa xa. Còn vua thì lại tuyển thêm cung nữ thông minh trí huệ, nhan mạo xinh tươi, giỏi nghề ca múa, khéo mê hoặc người, rồi trang điểm đủ cách, rực rỡ đẹp mắt, chọn đều cho đem lại hầu hạ thái tử. Ưu Đà Di này còn, tức là ngài Kalu Đà Di á, ngày này về sau cũng xuất gia luôn. Ngày này là cái người mà chuyên môn, nghĩa là trong kinh này thì nói giản dị thôi, nhưng đây là cái người chuyên môn tìm cách dụ dỗ thái tử hưởng thụ. Với lại bày ra tất cả những cái cách hưởng nào á để mà có thể cầm chân thái tử được. À, đề phòng như vậy rồi, nhưng mà nhân duyên tiếp tục diễn tiến, ra cửa Tây gặp người chết. Bây giờ thái tử là ít lâu sau tâu với vua xin ra ngoài dạo chơi. Vua nghe nói thế, tâm lại thầm nghĩ rằng đã có Ưu Đà Di kia cùng với thái tử làm bạn hữu, nay có thể ra ngoài dạo chơi sẽ vui hơn các lần trước. Vua chỉ mong sao cho thái tử vui, thấy thái tử vui là vua vui rồi đó, và mình thành công rồi đó. Không còn có tâm chán tục thích xuất gia nữa, nghĩ như thế rồi liền cho phép ngay. Sau đó vua lại triệu tập các đại thần, nói với tất cả rằng: thái tử giờ đây lại xin ra ngoài, ta không đỡ chối từ nên đã cho phép. Thái tử lần trước ra hai cửa đông và nam, trông thấy già và bệnh, bỏ về là sầu buồn luôn, lần này phải hạ lệnh theo cửa Tây mà ra. Tâm ta lo thái tử về lại không vui. Song Ưu Đà Di là bạn tốt của thái tử, hy vọng là lần này đi về không giống như trước nữa. Các khanh mau hạ lệnh sửa sang đường xá, vườn rừng, đình quán, khiến cho đều sạch sẽ, hương hoa cửa lọng cho nhiều gấp mấy lần trước, không để cho người già bệnh xấu xí dơ bẩn có mặt bên đường nữa. Các quan nhận lệnh rồi liền sai ngoại ty sửa sang đường xá đâu đó cùng các vườn rừng đẹp đẽ bội thường. Vua lại đưa các cung nữ tuyệt đẹp ra trước ở sẵn trong vườn, lại ban lệnh cho Ưu Đà Di nếu đang đi mà bên đường có sự gì bất tường thì hãy phương tiện mà dụ cho vui lòng thái tử. Này là vua đề phòng hết mọi cái. Cùng ra lệnh các quan tùy tùng thái tử đều phải để ý quan sát, nếu có gì không hay thì phải đuổi đi xa, tức là đề phòng hết mọi cách. Bây giờ thái tử cùng Ưu Đà Di trăm quan tùy tùng đốt hương rải hoa nổi các âm nhạc xuất cửa Tây Thành. Lúc ấy trời tịnh cư, tâm tự nghĩ rằng trước ta hiện già và bệnh nơi hai cửa thành, mọi người đều thấy, khiến vua Bạch Tịnh giật chắc tùy tùng cùng với ngoại ty. Nay thái tử xuất thành, vua ban lệnh nghiêm ngặt, giờ ta hiện người chết, nếu ai cũng thấy sẽ làm vua thêm phẫn nộ. Ác sẽ ra tay trừng phạt thì oan uổng cho kẻ bất hạnh. Việc ta hiện hôm nay vì thế chỉ cho hai người thái tử và Ưu Đà Di thấy mà thôi. Như vậy các quan thuộc kia sẽ không bị khiển trách. Nghĩ thế rồi liền xuống đến nơi, hóa làm người chết. Có bốn người vác đi, dùng các hương hoa rải trên thây chết, chọn nhà lớn nhỏ kêu khóc tiễn đưa. Khi ấy chỉ riêng thái tử và Ưu Đà Di hai người trông thấy. Thái tử hỏi rằng đó là cái gì mà người ta dùng hoa hương trang sức bên trên, lại có nhiều người gào khóc đưa tiễn. Thời Ưu Đà Di do lệnh của vua nên im lặng không trả lời. Thái tử hỏi như thế đến ba lần. Do oai lực của vua trời tịnh cư, Ưu Đà Di bất giác trả lời đó là người chết. Thái tử lại hỏi chết là thế nào. Ưu Đà Di nói phàm là người chết thì gió đau làm rã thân thể ra, và thần thức thì bỏ đi mất. Trong đạo Phật nói rằng là khi mình chết á, thân thể mình nó đau nhất bởi vì nó rã rồi, nó ở trong cái trạng thái nó tan rồi. Tại sao thân thể mình nó không rã rồi? Nó chỉ là các cái gọi là vi trần đó, nó phối hợp lại với nhau, mà tại sao nó lại cứ giữ như vậy? Nó giữ như vậy là do tâm thức của mình. Khi chết nó cái tâm thức nó lìa bỏ cái thân này, thân này nó trở lại cái vật chất vô tri, thì lúc đó nước nó đi đằng nước, đất đi đằng đất, lửa đi đằng lửa, gió đi đằng gió, nó rã ra như vậy. Thành ra khi chết đó là nó vào cái trạng thái mà nó rã. Thì cái nghiệp chết đó, nó kêu là gió ở đây, cái lực của nó đó, nó làm đau đớn, nó cắt thân thể mình ra, cho nên kêu là đau, gió đau, nó làm rã thân thể ra, đau nhức lắm. Lúc đó nó chưa có, trên cái mặt ngoài nhìn nó chưa có rã ngay, nhưng mà mình vào trạng thái chết, tức là nó ở trong cái tình trạng rã, nó đau ghê lắm. Thần thức nó bỏ đi, thần thức chịu không nổi, nó bỏ cái thân nó đi. Tứ thể các căn không còn biết gì nữa, mắt tai mũi lưỡi chẳng biết gì hết, đầu mình tay chân chẳng còn biết gì nữa. Người ấy khi còn tại thế tham đắm ngũ dục, tiếc giữ tiền tài, khổ nhọc kinh doanh, chỉ biết tích góp không hay vô thường, đến nay một sớm xả hết mà chết, lại nào cha mẹ thân thích quyến thuộc thương yêu, nhưng sau khi mạng chung thì y như cây cỏ ân tình thương ghét chẳng còn quan hệ chi nữa. Cái chết như thế quả là đáng buồn. U Đà Di này là không ngăn nổi phải nói. Thái tử nghe xong tâm hoảng sợ vô cùng, lại hỏi U Đà Di rằng chỉ có người ấy chết thôi hay ai cũng phải chịu như vậy? Thì tức thời đáp rằng tất cả thế nhân đều phải như thế, không ai giàu nghèo mà được miễn khỏi. Thái tử tính tình chân chất, điềm tĩnh khó động, nay nghe lời ấy không sao tự an được, mới nhỏ giọng nói cùng U Đà Di rằng thế gian có cái khổ chết chóc như vậy, tại sao trong ấy lại cứ phóng dật, tâm như gỗ đá chẳng biết hãi sợ. Nghe Đức Phật nói là con người của mình hết trơn. Chúng ta ở trong cảnh sinh, trong cảnh lão, cảnh già, bệnh chết, mà thực chúng ta như gỗ đá chẳng biết gì hết, chẳng sợ gì hết. Liền ra lệnh người đánh xe hồi xe quay về. Người đánh xe đáp rằng hai lần trước ra hai cửa chưa đến nơi vườn, giữa đường thái tử đã quay về, đến nỗi khiến cho đại vương phát giận trách mắng. Thế nên hôm nay thần không dám làm vậy nữa. Khi ấy U Đà Di nói đúng như ngươi nói, không nên quay về, nên lại đi tiếp đến khu vườn kia, hương hoa cờ lọc, tấu các loại nhạc, cung nữ đẹp đẽ y như tiên nữ cõi trời không khác. Ở trước thái tử ai nấy tranh tài ca múa, mong đem sắc đẹp ra làm vui lòng thái tử. Song thái tử tâm an không sao chuyển động, và nghỉ lại nơi vườn giữa các bóng cây, đuổi hết thị vệ đi, ngồi ngay ngắn tư duy. Nhớ xưa từng ở dưới cây Diêm Phù, lìa khỏi cõi dục, cho đến đắc vào đệ tứ thiền định. Khi ấy U Đà Di đến nơi thái tử nói rằng tức là thái tử sắp sửa muốn nhập vào thiền rồi, lìa khỏi cõi dục này, thì U Đà Di đến khuyên: đại vương ban lệnh khiến tôi cùng với thái tử kết làm bằng hữu, nếu có gì hay giờ thì xin chỉ bảo cho nhau. Cái lẽ bạn bè gồm ba điều chính như sau: một là thấy có lỗi lầm liền can gián cho hay, nếu thấy bạn mình có lỗi lầm thì can gián cho hay; hai là thấy bạn có điều tốt đẹp thì phát sinh tùy hỷ; ba là trong lúc khổ ách không hề bỏ nhau. Đó mới là bạn bè. Nay xin lấy lời chân thật mà thưa cùng, mong đừng trách giận. Xưa giờ các vua cho đến hiện tại chọn đều thọ hưởng các vui ngũ dục, rồi sau đó mới xuất gia. Thái tử vì sao mà tuyệt luôn chẳng màng? Lại người ta sinh ra đời thì phải thuận theo lẽ làm người, không ai bỏ nước mà đi học đạo. Ngưỡng mong thái tử hưởng thọ ngũ dục, cho có con cái không tuyệt tự vua. Bây giờ Cal U Đà Di, tức là U Đà Di dụ, dụ ngài hưởng thụ đi chứ. Lúc ấy thái tử trả lời rằng đúng như ngươi nói, không phản đối gì hết. Điểm đặc biệt cho mình chú ý đến tâm lý, tâm trạng của thái tử. Song ta không phải vì muốn bỏ nước mà làm như vậy. Đức Phật đâu có muốn bỏ gì đâu. Ta cũng không bảo là ngũ dục không vui. Thấy không, Đức Phật nói là ngũ dục vui chứ, sao phản đối? Chỉ vì sợ cái khổ già bệnh sinh tử nên nơi ngũ dục không dám ái đắm. Người cho mình thấy là tâm trạng của thái tử á, thái tử chấp nhận là vua rất là vui, làm vua làm thái tử rất vui, chấp nhận mấy cái đó vui, nhưng mà bây giờ thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, không vui nổi nữa. Cũng như mình thấy một món ăn rất ngon, ăn ở trên màu mỡ này nọ, rồi riêu là muốn riêu, riêu đỏ thơm đẹp, múc một cái thấy xác chuột nổi lên, làm sao mình ăn món nó được nữa. Mình đâu có chê món nó dở, mình đâu có ghê bún riêu đâu, nhưng mà nó có nguyên con chuột nằm đó, làm sao mình ăn. Mình phải hiểu cái tâm trạng của Đức Phật nó như vậy. Nhiều người đi tu ha, bày đặt chê bai hưởng thụ ha. Nhưng mà thực ra em thấy ở đây Đức Phật nói hưởng thụ vui lắm chứ ha. Hưởng thụ là điều rất vui, nhưng mà tại sao Đức Phật không hưởng thụ? Bởi vì Đức Phật thấy sinh lão bệnh tử ở trong đó thì làm sao hưởng được nữa. Đó là mới cho mình thấy tâm trạng Đức Phật cho nó chính xác là vậy. Chỉ vì sợ cái khổ già bệnh sinh tử nên nơi ngũ dục không dám ái đắm. Khi nãy ngươi có nói xưa nay các vua trước trải ngũ dục sau mới xuất gia, song các vị vua ấy hiện giờ ở đâu? Do vì ái dục nên hoặc tại địa ngục, hoặc ở ngạ quỷ, hoặc nơi súc sinh, hoặc nơi trời người. Do có cái khổ luân chuyển như thế nên ta muốn lìa khỏi các pháp già bệnh sinh tử khổ vậy. Nay ngươi vì sao lại khuyên ta thọ nhận? Các vua hồi xưa đâu hết rồi, đâu hưởng dục rồi đó, cho nên bây giờ địa ngục ngạ quỷ súc sinh gì thì giờ sao mà suối ta làm chuyện đó được. Thành ra vấn đề mình, khi cái người đi tu mà mình bị những cái hưởng thụ nó quyến rũ thì mình phải nhớ một điều: nếu mà mình theo kinh này, theo cái gương của Đức Phật thì mình phải quán đến cái già bệnh tử, quán đến cái vô thường đó mà chị. Mà quán là quán cái vô thường nó nằm ngay trong cái mình muốn hưởng đó. Ví dụ mình thấy một cái sắc đẹp, thấy một cô gái đẹp, mình bị quyến rũ trong đó thì mình phải quán cái sinh già bệnh khổ chết ở trong đó. Hay không thôi nữa, mình chịu khó mình mà cho đến thăm nhà chút, đến thăm nhà chút mình nhìn bà mẹ, mà trời ơi mai mốt mà cái cô đẹp này có giống cái bà kia. Mình thấy già trong đó, mình thấy nó suy tàn trong đó, mà mình thấy dữ nữa chứ. Lúc đó mình sẽ quán tưởng như vậy, là giống như Đức Phật ở đây. Đức Phật không có phản đối, cái đẹp là đẹp, đúng nó đẹp, nhưng mà trong đó nó có già bệnh tử. Thành ra Đức Phật thấy là làm sao mà an tâm mà hưởng được cái đẹp đó. Ấy như là lấy mình ví dụ đó, trong cái tô bún riêu ngon lành của mình có con chuột chết trong đó, làm sao mà mình hưởng được. U Đà Di lúc ấy tuy róc hết biển tài đã khuyến dụ thái tử, song không sao hồi chuyển được tâm thái tử, bèn lui gót quay trở về chỗ. Thái tử hạ lệnh thắng xe trở về cung, các cung nữ cùng U Đà Di u sầu thiểu não, mặt mày tiêu hiểu. Như người mới có người thân yêu mất. Nghĩa là cả hoàng cung ấy, cả hoàng cung tìm đủ cách làm cho thái tử vui. Từ vua trở xuống thì dĩ nhiên vua muốn cả quần thần hoàng cung này nọ gì đó, cho đến quân lính đến đánh xe thì này nọ đó, và tất cả đó, lực của tất cả kéo thái tử trở lại. Mình mới thấy là mình mà ở trong cảnh này là bị kéo liền, mà mình thấy là không cách gì kéo được thái tử hết. Mình phải nhận ra điều nó là toàn thành quần thần gì cũng suy nghĩ chuyện đó ấy. Làm sao giữ lại thái tử lại được. Thái tử về cung bi thương bội thường. Thời vua Bạch Tịnh kêu U Đà Di hỏi thăm rằng: thái tử hôm nay ra ngoài có được vui không? U Đà Di nói: ra khỏi thành không xa gặp phải người chết, cũng không rõ từ đâu lại. Thái tử và thần cùng thấy với nhau. Thái tử hỏi rằng đó là người gì vậy? Thần cũng bất giác mà đáp rằng: đó là người chết. Vua lại hỏi các người tùy tùng: các ngươi có thấy ngoài cửa Tây Thành có người chết hay không? Các tùy tùng đáp: chúng thần đều không thấy. Vua nghe nói thế, tâm thần tỉnh ngộ, thần nghĩ rằng chỉ riêng thái tử và U Đà Di hai người thấy thôi, thì đó chính là lực trời, chứ không phải là lỗi nơi quần thần nữa. Vậy thì chắc hẳn là như lời A Tư Đà tiên đoán rồi, vẫn nhất định không chịu tin. À, thấy càng ngày càng đúng mà nhất định. Suy nghĩ thế rồi tâm rất khổ não, lại tăng thêm cung nữ để làm vui thái tử. Thì mình có thể tưởng tượng ra lúc đó mà cung nữ cũng sao động, cũng phải lo làm sao cho mà thái tử được vui lòng. Tức là toàn thể trong cung ngoài cung gì cũng như là đều sao động lên như vậy hết. Ngày ngày sai người an ủi khuyến dụ thái tử, nói rằng nước này, đất nước này là của ngài, cớ gì phải ưu sầu không vui như vậy. Vua lại ban lệnh nghiêm ngặt cho các cung nữ phải làm vui lòng thái tử không kể ngày đêm. Thời vua Bạch Tịnh tuy biết đó là lực trời không phải chuyện người, song quá thương thái tử nên không thể không nói. Tâm Nguyễn Tử nghĩ rằng thái tử trước đã ra ba cửa thành, nay chỉ còn có cửa bắc là chưa ra, chắc chắn không lâu nữa là lại xin ra ngoài dạo chơi. Nay cần phải trang điểm các vườn rừng ngoài ấy cho đẹp đẽ hơn nữa, không để cho các có các điều không đẹp ý. Rồi đúng như tâm nghĩ, ban lệnh xuống các quan làm đủ như vậy. Thời vua lại thầm nguyện trong tâm, nếu khi thái tử xuất thành qua cửa bắc thì cầu xin chư thiên đừng có hiện lên các việc không lành nữa, để cho con tôi tâm sinh ưu não. Vua giờ cái là kéo luôn chư thiên theo mình nữa. Cầu nguyện xong rồi bèn hạ lệnh các quan, thái tử nếu xuất thành thì hãy cho cưỡi ngựa, sao cho nhìn thấy trọn bốn phương nhân dân đều sáng sủa đẹp đẽ. Giờ thái tử ra cửa bắc cập Tỳ Khưu. Vua đã đề phòng tất cả rồi, bây giờ thái tử tâu vua xin xuất du. Vua không nỡ chối từ, bèn cùng U Đầu Di và các quan thuộc trước sau tháp tùng ra cửa bắc thành đến nơi chỗ vườn. Thái tử xuống ngựa nghỉ ngơi dưới cây, truyền thị vệ đi khỏi. Ngồi ngay ngắn tư duy, niệm đến các khổ già bệnh chết của thế gian. Thời trời tịnh cư hóa thành Tỳ Khưu, pháp phục chỉ bát, tay cầm tích trượng, nhìn mặt đất bước đi ngang qua trước mặt thái tử. Thái tử thấy rồi liền hỏi rằng ông là người gì vậy? Tỳ Khưu đáp rằng tôi là Tỳ Khưu. Thái tử lại hỏi Tỳ Khưu là gì? Đáp rằng phá tan giặc kết, kết là phiền não, trói chặt mình vào sinh tử nên gọi là kết. Chữ kết có nghĩa là kết vào, trói vào, không thọ thân sau, tức là không có tái sinh chịu sinh lão bệnh tử nữa, nên gọi là Tỳ Khưu. Thế gian chọn đều vô thường mong manh, còn ta tu học thánh đạo vô lậu, vô lậu là không phiền não nữa, tức là không tái sinh nữa, không dính vào sắc hương thanh hương bị xúc pháp, vĩnh viễn đắc vô vi, đến bờ giải thoát. Chữ vô vi là chỉ cho niết bàn. Nói xong lời ấy, ở ngay trước thái tử hiện lực thần thông bay lên hư không mà đi. Đưa ngay lúc ấy các quan thuộc tùy tùng đều trông thấy rõ. Thái tử thấy được vị Tỳ Khưu ấy, lại nghe nói rõ về công đức xuất gia. Sẵn đời trước luôn có lòng chán dục, tự thốt lên lời, lành thay, trong chốn trời người này chỉ có đó là hơn hết, con đường xuất gia là hơn hết, ta sẽ quyết định tu học đạo ấy. Giờ thấy là con đường đi rồi. nói lời ấy xong liền kéo ngựa quay về cung thành. Khi ấy thái tử tâm rất hân hoan, tự nghĩ rằng trước ta trông thấy các khổ già bệnh chết ngày đêm thường sợ bị các thứ ấy áp bức, nay thấy Tỳ Khưu khai ngộ cõi lòng ta, chỉ bày nẻo giải thoát. Nghĩ như thế rồi thời tự tư duy nghĩ cách tìm cầu nhân duyên xuất gia. Bây giờ bắt đầu thái tử lo chuyện xuất gia. Bây giờ vua Bạch Tịnh hỏi U Đà Di rằng thái tử xuất thành kỳ này có được vui không? U Đà Di trả lời, khi thái tử vừa ra trên đường đi qua không có gì bất tường hết. Khi đến trong vườn, thái tử ở một mình dưới gốc cây, xa thấy một người cạo bỏ râu tóc, đáp y nhiễm sắc, đến trước thái tử đối đáp với nhau. Nói xong rồi bay lên hư không mà đi. Rốt cuộc không rõ là bàn nói chuyện gì. Thái tử nhân đó thắng ngựa quay về, nhưng ngay lúc ấy sắc mặt vui tươi, về đến trong cung mới sinh u sầu. Vui thì vì tìm thấy đường để đi, sầu vì làm cách nào để đi con đường đó đây. Vua Bạch Tịnh nghe nói vậy tâm sinh hồ nghi. Mà cũng chẳng biết là điểm gì vậy, nên rất là sầu muộn, tự nghĩ rằng thái tử chắc chắn bỏ nhà đi học đạo. Lại phi nạp đã lâu, tức là đã cưới vợ lâu đó, có Gia Du Đà La đó, là phi ấy, mà không có con cái, nay ta phải hạ lệnh cho Gia Khâu Đà La nghĩ ra cách nào không để cho đất nước này bị tuyệt tự, phải coi chừng cảnh giác, không để cho thái tử bỏ đi mà không ai hay biết. Nghĩ thế rồi thì đúng như dự tính, ban lệnh tới Gia Thâu Đà La. Gia Thâu Đà La nghe lệnh vua rồi tâm sinh hổ thẹn, cứ vậy im lặng, chỉ đi đứng nằm ngồi chẳng lìa thái tử. Thời vua lại tăng thêm các cung nữ đẹp để cho thái tử vui lòng. Thế là qua bốn cửa thành, thái tử đã quyết chí đi xuất gia. Bây giờ phải chờ nhân duyên tới nữa. Nhân duyên ra sao mình nghe sau. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm ca đệ tử và chúng sanh đều chọn